là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, tiếp đó là phản ánh thực trạng của việc lao động trái phép tại Campuchia của người dân Yên Bái. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Tạ Văn Long đã trao quyết định số 718 ngày 17 tháng 3 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên phòng tổng hợp Văn phòng tỉnh ủy đến nhận công tác tại Trường Chính trị tỉnh và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng kể từ ngày 1 tháng 4 2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đánh giá đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh là một cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có quá trình nỗ lực rèn luyện phấn đấu cống hiến ở nhiều lĩnh vực công tác. Ở cương vị nào, đồng chí cũng được đánh giá là người cán bộ nhiệt huyết, có trách nhiệm, năng nổ, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ và có uy tín đối với đồng nghiệp đồng chí. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chúc mừng và mong muốn tân Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Ngọc Quỳnh trên cương vị công tác mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy và vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm đã có, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo cán bộ giảng viên viên chức phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt trường chuẩn mức độ 1 theo quy định của Ban Bí thư. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Ngọc Quỳnh hứa sẽ không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện, nâng cao kiến thức kỹ năng công tác, nỗ lực hết mình trong công việc, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, các cơ quan sở ban ngành, sự đồng tâm hiệp lực của ban giám hiệu, giảng viên viên chức Trường Chính trị tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết vì sự phát triển chung của nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, các chương trình, đề án, huy động và lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong đó, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt trên 50 triệu đồng mỗi người mỗi năm, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất tại nông thôn.
Với nhiều giải pháp tích cực, đến nay tỉnh Yên Bái đã có trên 52.800 lượt ý kiến góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi. Thời gian qua, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng, tạo thuận lợi cho việc tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Ý kiến góp ý được gửi đến cơ quan tổ chức được phân công hoặc gửi trực tiếp đến Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái để tổng hợp. Cùng với đó, hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng được góp ý trực tiếp thông qua website, cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường và các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác, theo quy định của pháp luật. Việc lấy ý kiến của nhân dân đã huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí nguyện vọng vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho phát triển của đất nước.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 440 phê duyệt kế hoạch tuyển sinh giáo dục phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, các trường trong cơ sở công lập tổ chức xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Đối với lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, chỉ tiêu 2 lớp với 8 học sinh, xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở có 455 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng phương thức thi tuyển với 3 môn là Toán, Văn và Tiếng Anh. Học sinh thuộc diện tuyển thẳng phải đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên. Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh từ bậc 3 trở lên, tuyển sinh vào lớp 10, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 10 lớp chuyên với 350 học sinh, mỗi học sinh đăng ký không quá 2 lớp chuyên. Tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông có 280 chỉ tiêu. Thời gian thi tuyển trung học phổ thông và lớp 6 trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023.
Hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ ở nhiều tỉnh thành đang gia tăng. Nhằm ngăn chặn đẩy lùi vấn nạn này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh, thực hiện nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc nắm bắt tâm tư, kịp thời phát hiện ngăn chặn hành vi hút thuốc lá nói chung, hút thuốc lá điện tử nói riêng của học sinh, phối hợp với các bậc phụ huynh luôn quan tâm rèn luyện cho các em lối sống tích cực, nói không với thuốc lá điện tử để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Với nhiều hoạt động và cách làm thiết thực hiệu quả, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử tại các trường học đã và đang tạo sự đồng thuận cao, hưởng ứng của tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong việc ngăn chặn đẩy lùi thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe, góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đầu tư hàng loạt trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được đẩy mạnh, thúc đẩy các kỹ sư, công nhân, người lao động đam mê sáng tạo để đưa ra những giải pháp làm lợi từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng cho doanh nghiệp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Để phát huy năng lực của cán bộ công nhân viên, những năm qua công ty Điện lực Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến công tác sáng kiến cải thiện kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào thi đua, hợp lý hóa sản xuất trong toàn bộ cán bộ nhân viên công ty. Nhờ đó nhiều sáng kiến của cán bộ công nhân viên đã được áp dụng vào sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị. Từ những sáng kiến được gửi về, hội đồng sáng kiến công ty sẽ góp ý hỗ trợ đồng hành cùng nhóm sáng kiến, đồng thời đánh giá thống nhất lựa chọn các sáng kiến mang tính khả thi để áp dụng triển khai rộng rãi trong toàn đơn vị, đồng thời đăng ký tham gia xét duyệt sáng kiến cấp tổng công ty. Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái, nói.
Thực tế ra thì cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đối với Công ty Điện lực Yên Bái thì chúng tôi triển khai rất chi là mạnh mẽ và rất chi là sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, phòng ban trong tất cả công ty. Gần như là tất cả các phòng ban, rồi các đơn vị trong công ty thì gần như là năm nào cũng có những cái cải tiến hợp lý hóa sản xuất hoặc là những cái sáng kiến đăng ký. Bởi vì là tháng 5 ấy thì chúng tôi ngoài cái việc mà tỉnh phát động cái hội thi khoa học sáng tạo kỹ thuật này thì chúng tôi cũng có những cái chương trình riêng của chúng tôi, đó là phát động những cái phong trào thi đua về sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đơn vị cũng như là ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật ở trong đơn vị. Thì trong những năm gần đây thì gần như năm nào chúng tôi cũng có từ 15 đến thậm chí có 5 đến 30 những cái giải pháp từ sáng kiến đến giải pháp mà khoa học kỹ thuật để mà ứng dụng vào trong cái sản xuất.
Thiết bị mô phỏng máy cắt điện phục vụ thử nghiệm rơ le bảo vệ trước khi lắp đặt do nhóm cán bộ kỹ sư công ty Điện lực Yên Bái sáng chế đang được ứng dụng hiệu quả tại đơn vị. Qua thực tế làm chuyên môn, cán bộ công nhân công ty nhận thấy việc thay thế rơ le và thử nghiệm rơ le trước khi đưa vào vận hành buộc phải thực hiện thao tác cắt điện gây tốn kém về nhân công, thời gian và ảnh hưởng đến sản xuất của người sử dụng. Điều này đòi hỏi phải có giải pháp thay thế. Sau một thời gian nghiên cứu, nhóm tác giả đã cho ra đời thiết bị mô phỏng máy cắt điện phục vụ thử nghiệm rơ le bảo vệ trước khi lắp đặt. Anh Nguyễn Duy Hưng, tác giả của sáng kiến cho biết.
Lưới điện công ty Yên Bái chúng tôi quản lý hiện tại là có 5 trạm trung gian 35/10 kV và 6 trạm biến áp 110 kV. Thì tất cả các cái trạm biến áp này chúng tôi đều có hệ thống máy cắt và rơ le bảo vệ kỹ thuật số để bảo vệ các hệ thống điện và lưới điện để đề phòng các sự cố, ví dụ như là sét đánh vào đường dây này hay là các sự cố về cây đổ vào đường dây. Đấy, thì các hệ thống rơ le này bây giờ đều trang bị rơ le kỹ thuật số. Và để thử nghiệm và thay thế nó thì là cần phải cắt điện để thử nghiệm và thay thế. Vì vậy để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện ấy, thì chúng tôi đã có cái đề xuất và lãnh đạo công ty và nghiên cứu cái giải pháp sáng kiến để có thể là thử nghiệm thiết bị mô phỏng máy cắt, qua đó để có thể giảm thiểu thời gian cắt điện và nâng cao độ tin cậy cung điện cho công ty Yên Bái.
Giải pháp được áp dụng trong việc thử nghiệm rơ le bảo vệ đường dây, trạm biến áp trước khi lắp đặt vận hành đã giúp công ty tiết kiệm việc chi đầu tư mua mới thiết bị phục vụ kiểm tra với giá trị khoảng 200 đến 300 triệu đồng. thiết bị nhỏ gọn có khối lượng nhẹ khoảng 3 kg nên di chuyển dễ dàng, dễ thao tác thuận lợi cho việc nghiên cứu thử nghiệm rơ re bảo vệ. Đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực công nghệ sản xuất kinh doanh, việc ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành động lực lớn để cán bộ công nhân thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Ngoài việc phát động trong công ty, nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất tạo điều kiện cho các tác giả có sáng kiến tham gia các sân chơi như hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh, hội thi cải tiến máy móc trang thiết bị chuyên ngành. Đây chính là cơ hội để các cán bộ công nhân người lao động nâng cao tay nghề và khẳng định tính hiệu quả của nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp. Nhà máy Z183 là một đơn vị tiêu biểu tích cực phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thượng tá Phạm Công Hậu, Phó Giám đốc nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói:
công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được Đảng ủy chỉ huy nhà máy đặc biệt quan tâm. Những năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện một số đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ và các cái giải pháp công nghệ. Bên cạnh đó chúng tôi đã tham gia các cái hội thi các cấp. Năm 2021 đã đạt được một số giải cao, đó là cái giải nhì của hội thi sáng tạo toàn quốc lần thứ 16, giải nhất trong 75.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, rồi giải nhất sáng kiến cấp Bộ Quốc phòng và một số giải của cấp Tổng cục. Để thực hiện cái phong trào đó có hiệu quả thì nhà máy đã có những cơ chế để khuyến khích đội ngũ kỹ sư đam mê sáng tạo để có những cái thể hiện cái năng lực của mình. Chúng tôi đã ra xây dựng cái quy chế nghiên cứu khoa học công nghệ, quy chế khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mà trong đó đã trích 10% giá trị làm lợi trong vòng 6 tháng để thưởng cho nhóm tác giả thực hiện. Và những sản phẩm mà chúng tôi thực hiện đã hướng tới những sản phẩm mới và có chiến lược sản xuất với số lượng lớn, đổi mới công nghệ và giải quyết khâu thắt trong sản xuất. Song song cái việc mà khen thưởng như vậy thì chúng tôi cũng gắn vào thi đua khen thưởng hàng năm, rồi là cũng là một trong tiêu chí để đề nghị cấp trên công nhận các cái chức danh về chuyên môn kỹ thuật như kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp. Và điều đặc biệt quan trọng là đã góp phần giảm chi phí trong sản xuất để góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động.
Ủ phôi đồng là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất phôi của sản phẩm đồng phục vụ xuất khẩu do nhà máy Z183 thực hiện. Trước đây lò ủ được gia nhiệt lên 650 độ C, sau đó công nhân sẽ thực hiện các thao tác thủ công kết hợp với cầu trục để đưa sản phẩm vào lò ủ. Cuối quá trình sản phẩm sẽ được bơm nước làm nguội. Hệ thống này có nhiều nhược điểm, năng suất thấp, quá trình sửa chữa chi phí cao. Từ yêu cầu của đơn vị đặt hàng trong việc đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, nhóm các cán bộ kỹ sư tại nhà máy đã tiến hành khảo sát, phân tích các thông số, từ đó đưa ra bản thiết kế xây dựng quy trình công nghệ chế biến tạo lò ủ công nghệ tự động. Sau một thời gian thực hiện, hệ thống này đã được nhà máy Z183 đưa vào sản xuất theo dây chuyền sản phẩm phôi đồng. Anh Nguyễn Xuân Định, phòng kỹ thuật nhà máy Z183 cho biết.
Đơn vị nhà máy Z183 là chuyên sản xuất các phôi đồng và cung cấp cho khách hàng. Trước khi cung cấp cái sản phẩm đồng cho khách hàng thì cái sản phẩm đấy phải được ủ trên một cái lò ủ chuyên dụng để khử ứng suất. Về cái nhược điểm của cái lò ủ phôi đồng đấy thì có những nhược điểm là về năng suất, chất lượng thấp, thường xuyên là hỏng, do bằng cái dây đốt bằng chất liệu bằng chrome nickel. Khi quá trình ủ thì cái sản phẩm hơi đồng bốc lên và làm giòn và đứt cái dây mạc chrome nickel, sản phẩm thường bị hỏng thường xuyên và cái quá trình mà để chi phí sửa chữa và thay thế là cao. Về cái năng suất lao động thì thấp và về cái độ có độ nguy cơ gây tiềm mất an toàn vì trong quá trình sản xuất là tiếp xúc với trực tiếp với nhiệt độ. Về từ những cái nhược điểm trên, nhóm tác giả đã nghiên cứu thiết kế ra lò ủ liên hoàn tự động, quá trình hoàn toàn là 100% là bằng tự động. Về cái cũng có cái sự thay đổi về cái hệ thống gia nhiệt bằng thanh carbon silic. Về cái nghiên cứu ứng dụng là cũng nhóm tác giả cũng đã nghiên cứu trên mạng internet và cũng tham khảo ở bên ngoài để ứng dụng vào thiết kế trong thực tiễn.
Sự sáng tạo đổi mới trong hệ thống lò ủ liên hoàn phôi đồng của cán bộ kỹ thuật là thay thế toàn bộ quá trình bằng phương pháp tự động. Việc đưa phôi trong lò ủ khi nhiệt độ cao và đẩy phôi vào bể chứa nước làm nguội được thực hiện bằng robot, sử dụng thang máy để nâng hạ sản phẩm. Mặt khác, để đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các tác giả đã sử dụng công nghệ gia nhiệt chuyên dùng cho nhiệt luyện vật liệu kim loại có độ bền cao, thời gian gia nhiệt nhanh. Nhờ đó giảm được thời gian ủ phôi xuống còn 2 phút mỗi phôi sau 1 giờ gia nhiệt và ủ phôi trong lò, tiết kiệm 30,5 kWh điện trên phôi. Năng suất tăng lên 1,7 lần so với công nghệ lò ủ cũ, góp phần giảm sức lao động và chi phí sản xuất cho nhà máy. Anh Hà Văn Phong, công nhân kỹ thuật nhà máy cho biết.
Bản thân là một người công nhân trực tiếp vận hành máy thì tôi cảm thấy lò này là rất dễ sử dụng ạ. Ai cũng có thể sử dụng được và nó tăng năng suất làm việc của công nhân rất nhiều. Và nó giảm thao tác của người làm đi.
Việc phát huy và ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các doanh nghiệp đơn vị sản xuất trong tỉnh đã và đang góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Mỗi đơn vị có một cách làm riêng nhưng điểm chung nhất là việc đưa cải tiến kỹ thuật trở thành hoạt động thường xuyên trong quá trình lao động sản xuất, có sự quan tâm đầu tư về thời gian vật chất để phát huy công sức trí tuệ của công nhân người lao động. Từ chỗ chỉ vận hành sử dụng máy móc sẵn có, mỗi công nhân cán bộ kỹ thuật giờ đây đã làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong bối cảnh khoa học đang ngày càng phát triển như hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người lao động bị dụ dỗ sang Campuchia thông qua các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram với nội dung cam kết việc nhẹ, lương cao. Tại Yên Bái cũng đã có không ít trường hợp rơi vào tình cảnh này và việc nhẹ lương cao ở bên kia biên giới đã trở thành nỗi ám ảnh đối với mỗi nạn nhân, gia đình của họ. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Những tiếng kêu cứu nghe nhói lòng và đầy tuyệt vọng này được ghi lại bởi một nhân chứng từng bị lừa sang Campuchia làm việc. Trong các video được ghi lại, không kể gái hay trai, đàn ông hay đàn bà, nạn nhân đều bị lột sạch quần áo, bị tra tấn, đánh đập rất dã man, bị trích điện, rồi treo ngược lên trần nhà để đánh. Thậm chí có nạn nhân bị đánh ngất, liền bị dội nước vào người, cho tỉnh rồi đánh tiếp. Tất cả các nạn nhân bị bạo hành này đều có một điểm chung là tin theo lời dụ dỗ của những kẻ buôn người, khát máu, từ bỏ gia đình sang Campuchia để đi theo tiếng gọi, việc nhẹ, lương cao.
Em mới sang bên đấy được một ngày, làm được một ngày thì tối hôm đấy thì có một người dắt được một đứa con gái 17 tuổi vào, nó bịt mặt, bịt mũi, thế là vào em thấy nó khóc, xong đến lúc nó cho nhốt vào trong một cái phòng thì tầm đêm thì thấy nó chết. Em hỏi là đứa con gái kia đâu thì nó bảo là chết, nó mang đi bán nội tạng.
Nó đánh đập, nó hành hạ, là nó lôi vào phòng kín, nó đánh đập xong tất cả mọi cái là nó bán ra đảo. Vì nó bán ra đảo thì thật sự là không liên lạc được về nhà nữa, coi như nó cho mình mất tích luôn, mất xác luôn.
Đã 5 tháng trôi qua, nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm lên ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Kỳ, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, khi đứa cháu trai duy nhất của mình đã mãi mãi ra đi khi chưa đầy 18 tuổi. Càng đau khổ hơn khi biết tin cháu trai của mình bị đánh đến chết. Lưu Quang Huy, cháu bà bị tra tấn dã man cho đến chết bởi đã không làm được những việc mà ông chủ yêu cầu. Ám ảnh day dứt đến tột cùng là cảm giác của những người trong gia đình khi biết Huy đã cố trốn chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay kẻ xấu. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời ơi hỡi trời. Bà Nguyễn Thị Kỳ kể lại trong nỗi đau đớn tột cùng.
Tôi như là người đổ, tôi kêu lên, giống như kêu với ông cháu là ông ra đi thì con cái nó bỏ nhau, con dâu cả thì tai nạn, để cho cháu trai, cháu nội ông lại chết, thì tôi chỉ kêu với bốn phúc vẹn với chồng.
May mắn hơn Huy, em Phùng Thị Mai ở xã Minh An, huyện Văn Chấn đã thoát chết trở về nhờ sự giúp đỡ của lực lượng công an biên giới và công an tỉnh Yên Bái. Học chưa hết lớp 8, do gia đình quá nghèo phải chạy ăn từng bữa, mà Mai đã vội tin theo lời dụ dỗ của một đối tượng trên mạng xã hội với cam kết việc nhẹ lương cao, để bỏ học, bỏ nhà sang bên kia biên giới. Nhưng việc nhẹ chưa thấy đâu, chỉ biết những chuỗi ngày bị nhốt, bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần cứ kéo dài mãi. Trên người em giờ đây chằng chịt những vết sẹo ở bụng, mặt và tay chân. Hậu quả của những trận đòn roi khi không đáp ứng được những việc mà ông chủ yêu cầu.
Lương nó bảo nó trả tầm 20 triệu một tháng nhưng mà không bao giờ nó trả được số tiền như thế. Giờ thì làm từ 8 giờ đến 10 giờ tối mà không làm được đạt chỉ tiêu thì bắt tăng ca đánh chửi.
Trong căn nhà siêu vẹo, vách còn chưa chát hết, mẹ của Mai nghẹn ngào kể chuyện con mình bị hành hạ đánh đập, khiến chúng tôi bủn rủn tay chân. Kèm với đó là sự căm giận đối với những kẻ táng tận lương tâm, trục lợi trên thân phận những con người mang khát vọng thoát nghèo, tha hương tìm kiếm việc làm.
Nghĩ lo cả đêm biết làm sao chạy để cho con mình về. Lúc nó gọi về thì con đỡ, nó không gọi về mình lo. Nó kiểu cũng không ai làm được ấy, cũng đánh đập nó, cũng lo lắm, cũng sợ lắm.
Theo thống kê, năm 2022, tại Yên Bái có 63 trường hợp bị lừa sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Nhưng con số thực tế thì lớn hơn nhiều vì có hàng trăm thanh niên đi theo lời dụ dỗ giờ vẫn bặt tích. Qua theo dõi của lực lượng chức năng, phần lớn các trường hợp nhập cảnh trái phép sang Campuchia là thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, thường ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo nên rất cần việc làm để có thu nhập. Lợi dụng điều đó, nhiều đối tượng đã nhẫn tâm lừa gạt, lôi kéo bạn bè, thậm chí là chính người thân của mình để trở thành món hàng béo bở cho những kẻ buôn người khát máu bên kia biên giới. Thượng tá Hoàng Kim Thanh, Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Có những nạn nhân đã bị chính bạn bè của mình đã từng sang Campuchia nay trở về nước để dụ dỗ lôi kéo. Các nạn nhân sau khi xuất cảnh sang Campuchia thì đã bị ép làm việc trong môi trường khắc nghiệt và do những cái áp lực công việc chỉ tiêu cao thì đa số các nạn nhân đều là không hoàn thành các chỉ tiêu và cũng đã bị đánh đập, trích điện. Và nếu mà muốn trở về Việt Nam thì đã phải liên hệ với gia đình, phải nộp một số tiền rất là lớn.
Với nhiều người trẻ tuổi, nhất là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khát vọng đổi đời luôn hừng hực cháy. Vì thế, khi nghe nơi nào có công việc với mức lương hấp dẫn, họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng gia đình để tìm đến. Họ chính là con mồi béo bở của các đối tượng lừa đảo núp bóng môi giới việc làm. Ám ảnh bên kia biên giới và ảo mộng về việc nhảy lương cao sẽ còn đeo đuổi mãi với mỗi nạn nhân, là nỗi đau với các bậc sinh thành có con bỏ xác nơi xứ người và là bài học đắt giá cho những ai vẫn còn do dự, hy vọng về sự đổi đời từ điều vô lý, việc nhẹ, lương cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên tại thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, chị Mễ Thị Ái, một phụ nữ người dân tộc Cao Lan, luôn ấp ủ ước mơ khởi nghiệp với khát vọng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Sau hơn 2 năm thực hiện các công đoạn xây dựng, tháng 6 năm 2022, homestay Am Núi Thở của vợ chồng chị chính thức đi vào hoạt động, đón những vị khách đầu tiên. Những tín hiệu vui ban đầu đã tiếp thêm sức mạnh cho chị Ái trong hướng phát triển du lịch cộng đồng, gắn với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Nằm ngay sát quốc lộ 70 cách trung tâm thành phố Yên Bái gần 15 km, khu nghỉ dưỡng homestay Am Núi Thở của vợ chồng chị Mễ Thị Ái nằm ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Bình, có diện tích khoảng hơn 1 hectare. Được bao bọc bởi không gian thoáng mát, trong lành, chính sự hội tụ của nhiều yếu tố thiên nhiên đã thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm. Chị Mễ Thị Ái chia sẻ.
Tôi bắt đầu xây dựng cái homestay này từ 2018. Nhưng do Covid 2 năm nên đến 2022 thì giữa năm 2022 đến tháng 6 năm 2022 thì tôi bắt đầu mở cửa đón khách, rồi đón du khách đầu tiên tháng 6 năm 2022. Cho đến bây giờ thì homestay hoạt động rất là tốt. Anh chồng tôi đã đặt tên cho cái homestay này là Am Núi Thở. Vì cái Am Núi Thở thì nó sẽ đem đến cho khách đến đây sự trải nghiệm và cảm thấy sự bình yên và sự gần gũi. Và gần gũi với thiên nhiên và cảm thấy rất là trong lành, không khí. Nghĩa là khách đến đây thì sẽ cảm thấy một môi trường rất là trong lành và bình yên sau những cái ngày làm việc vất vả.
Sau những ngày đón tiếp các vị khách từ đất nước Đức xa xôi, chị Mễ Thị Ái lại tranh thủ dọn dẹp, chỉnh trang lại khu nghỉ dưỡng để chuẩn bị đón đoàn khách tiếp theo đến từ thành phố Hà Nội. Với chị Ái, khi tiếp đón bất kỳ vị khách nào, chị đều cố gắng để mỗi người có thể tận hưởng được những dịch vụ tốt nhất, cũng như cảm nhận được sự thư thái nhẹ nhàng trong kỳ nghỉ sau những ngày dài làm việc vất vả. Nhớ lại quãng thời gian trước, ngay từ khi có ý tưởng khởi nghiệp, chị Ái đã cùng chồng gác lại nhiều công việc gia đình, dành thời gian nghiên cứu, tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm làm du lịch ở nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để lựa chọn hình thức phù hợp nhất với quy mô của gia đình. Tuy nhiên, vợ chồng chị Ái cũng trải qua nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vừa qua, mọi hoạt động tại homestay của gia đình chị gần như đóng băng. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian để chị thực hiện thêm nhiều hạng mục như xây dựng nhà chòi, trang trí đường hoa sân vườn để không gian thêm phần ấn tượng hơn, chị Ái chia sẻ.
Bắt đầu làm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Chuẩn bị mở cửa thì là dịch COVID. Và tôi cũng chuẩn bị mở cửa 2 năm rồi. Nhưng do 2 năm COVID nên là cứ dừng lại. Xong rồi đến tháng 6 năm 2022 thì tôi mới bắt đầu mở cửa. Dịch nó cũng tạm ổn. Và khó khăn trong cái việc kinh doanh thì thực ra là nó ngành nghề nào cũng có những cái khó khăn riêng. Nhưng là mình cũng khắc phục được. Và cũng khắc phục được, cũng cố gắng cùng nhau khắc phục. Trong ngành du lịch thì điều quan trọng nhất là mình phải niềm nở với khách để có được những cái tình cảm từ khách và từ những cái feedback tốt từ khách, thì đấy là một cái gọi là thành công. Còn khó khăn thì ngành nào cũng có khó khăn.
Sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát, đến với homestay Am Núi Thở của chị Mễ Thị Ái, du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên trong lành, được thưởng ngoạn vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của vùng núi rừng Tây Bắc như lênh đênh trên tàu, thuyền, ngắm nhìn các đảo lớn nhỏ trên hồ Thác Bà, tham quan các địa danh nổi tiếng trên hồ, cũng như được thả hồn thư thái trong không khí mát mẻ từ mặt nước trong xanh, cũng như được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc, chị Ái nói.
Đến với homestay của chúng tôi thì khách sẽ được ở tại homestay và khách được ngồi thiền miễn phí. Chồng tôi là người dạy và ngồi thiền miễn phí. Rồi sáng thì khách sẽ được đi tham quan hồ Thác Bà, đi trải nghiệm tu và đi thuyền tham quan hồ Thác Bà. Sẽ được đi leo núi. Rồi buổi tối thì tôi sẽ cho khách đi trải nghiệm mà chơi bóng chuyền, rồi là xem ca hát ở dưới ngôi làng của chúng tôi, ở dưới xóm Lá Trồng.
Là người con của dân tộc Cao Lan, với mong muốn giữ gìn những bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương mà những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình giới thiệu đến du khách thập phương, chị Mễ Thị Ái đã đứng lên cùng với các chị em trong thôn ra mắt đội văn nghệ dân gian dân tộc Cao Lan, thôn Đá Trồng, thường xuyên biểu diễn những bài hát sình ca, múa vui ngày hội, múa còn, múa chim gâu, múa xúc tép để phục vụ nhu cầu của du khách, chị Ái cho biết thêm.
Đội văn nghệ của chúng tôi là đặc biệt, nó là đội văn nghệ của dân gian dân tộc Cao Lan, và là hoàn toàn các chị em trong đội là người dân tộc Cao Lan. Và những cái tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ của chúng tôi là hoàn toàn là của dân tộc Cao Lan. Những tiết mục đặc trưng của dân tộc Cao Lan.
Từ mô hình du lịch như của gia đình chị Mễ Thị Ái sẽ góp phần mang những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Cao Lan nói riêng, cũng như vẻ đẹp của Yên Bái nói chung đến với du khách trong và ngoài nước, từ đó cũng góp phần làm giàu thêm cho gia đình và xã hội.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.